thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 14 tháng 11 có những nội dung chính sau.
Nằm trong chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, sáng nay 14 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Thịnh Đán.
Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với việc đầu tư về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên trường trung học phổ thông Ngô Quyền phát triển cả về chất lượng và số lượng.
Với điều kiện thời tiết thuận lợi, vụ đông năm nay, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con nông dân sản xuất, đảm bảo đúng khung thời vụ. Đến thời điểm này, thành phố cơ bản hoàn thành việc gieo trồng các loại cây vụ đông. Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nằm trong chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, sáng 14 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thịnh Đán. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh, thành phố trong 10 tháng và ước đạt cả năm 2016. Thông báo chương trình làm việc của kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Báo cáo kết quả giải quyết xử lý các ý kiến kiến nghị của cử tri phường gửi tới kỳ họp trước. Các cử tri của phường Thịnh Đán rất phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua, đồng thời có một số kiến nghị gửi tới đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ yếu tập trung về chế độ chính sách cho đảng viên cao tuổi, tình trạng ngập úng tại một số khu vực. Hệ thống cống thoát nước của đường gom dân sinh thuộc tổ 15 chưa đảm bảo gây mất an toàn giao thông, cần nhanh chóng cấp đổi giấy phép sử dụng, công cụ hỗ trợ cho các thành viên ban bảo vệ dân phố. Bà Cao Thị Minh Hạnh, cử tri tổ dân phố 18 có ý kiến.
Dự án trường đại học điều dưỡng của trường cao đẳng y tế đã thông báo được 3 năm nhưng mà chưa thấy xây dựng. Chúng tôi có hỏi để xem là cái dự án này còn có hay không để chúng tôi còn về thông báo với bà con của tổ dân phố 18. Vì là chúng tôi chuẩn bị xây dựng nhà văn hóa thì có liên quan đến bà con nằm trong cái khu dự án đấy.
Sau khi nghe các kiến nghị của cử tri, đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã làm rõ một số vấn đề mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại đoàn tổng hợp để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố trong kỳ họp tới.
Ngày 13 tháng 11, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức thành công hội thi thợ giỏi cấp công ty năm 2016. Đây là năm thứ 3 liên tiếp TNG tổ chức hội thi thợ giỏi, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo công nhân viên trong công ty. Hoạt động này đã trở thành ngày hội không thể thiếu nhằm tạo sân chơi lành mạnh, giúp người lao động có cơ hội trau dồi kỹ năng, nâng cao tay nghề. Năm nay, hội thi thợ giỏi cấp công ty được TNG tổ chức tại nhà máy may Đại Từ, một chi nhánh mới đi vào hoạt động của TNG. Được biết, để chuẩn bị cho hội thi cấp công ty, TNG đã tổ chức thi thợ giỏi cấp tổ và cấp chi nhánh. Tại hội thi cấp tổ, đã có 6.200 thí sinh tham gia, tổng số giải thưởng được trao trị giá 86 triệu đồng. Tại hội thi cấp chi nhánh có hơn 1.000 thí sinh tham gia, đã có 225 thí sinh đạt giải với tổng số giải thưởng được trao trị giá hơn 100 triệu đồng. Hội thi cấp công ty có sự tham gia của 124 thí sinh đến từ 12 chi nhánh may và nhà máy phụ trợ của TNG trên địa bàn toàn tỉnh. Xuất sắc vượt qua hai vòng thi để đến với hội thi thợ giỏi cấp công ty, chị Nguyễn Thị Duyên, thí sinh của chi nhánh may Đại Từ chia sẻ. Chi nhánh may Đại Từ là đơn vị mới hoạt động của TNG và bản thân chị cũng chỉ mới công tác tại nhà máy được hơn 6 tháng. Nhờ chăm chỉ rèn luyện tay nghề và chịu khó học hỏi nên chị đã có cơ hội góp mặt trong hội thi.
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia cuộc thi của thợ giỏi của TNG nên tôi cũng chuẩn bị trước hết là một là tinh thần, kinh nghiệm trong công việc. Qua đợt thi thợ giỏi tôi thấy là cái kinh nghiệm của mình nó được nâng lên, tôi được học hỏi tất cả các bạn, các anh, các chị đi trước.
Tham gia hội thi cấp công ty, các thí sinh có 570 giây để hoàn thành tiểu tiết của một chiếc áo là cổ có mũ. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, hội đồng thi của TNG ra đề thi là một chi tiết trên sản phẩm. Với loại đề thi này, công nhân sẽ có cơ hội được tham gia thử sức nhiều hơn so với việc ra đề thi là hoàn thiện cả một sản phẩm áo hoặc quần. Bà Lý Thị Liên, Phó Tổng Giám đốc Công ty, trưởng ban tổ chức hội thi cho biết thêm.
Em Về chất lượng thì cuộc thi năm nay là các thí sinh đã được ôn luyện thường xuyên, và ở đây thì chúng tôi cũng đánh giá là chất lượng thí sinh sẽ đạt kết quả cao hơn năm 2014 năm.
Được biết, năm 2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNC đặt mục tiêu doanh thu đạt trên 2.200 tỷ đồng và lợi nhuận đạt trên 100 tỷ đồng. Thành công của hội thi thợ giỏi năm nay không chỉ là sự kế thừa sự thành công của hội thi những năm 2014, 2015, mà còn là động lực to lớn giúp người lao động không ngừng nâng cao tay nghề, cùng công ty thực hiện tốt mục tiêu sản xuất kinh doanh của năm 2016 và những năm tiếp theo.
Mười chín giờ năm phút ngày 10 tháng 11, tại trụ sở thành đoàn, xe ô tô chuyển bánh chở gần 20 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên, cấp ủy ban giám hiệu trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên, trường tiểu học Nha Trang, phóng viên các cơ quan báo chí cùng đại diện Hội người Việt ở Harvard nước Đức đến làm tình nguyện tại tỉnh Quảng Bình với chủ đề tình nguyện mùa đông vì miền Trung yêu thương. Vượt qua hơn 500 cây số trong đêm, đoàn hành trình tình nguyện mùa đông vì miền Trung yêu thương đã có mặt tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vào sáng ngày 11 tháng 11. Tại đây, đoàn tình nguyện đã cùng với huyện đoàn Quảng Trạch, lãnh đạo xã Quảng Trường di chuyển đến thôn Thuận Hòa, địa điểm làm tình nguyện của đoàn đợt này. Thôn Thuận Hòa được biết đến là một ốc đảo nằm trong lòng con sông Danh với diện tích 1 km2, có 170 hộ dân sinh sống, chủ yếu là làm nông nghiệp. Trong hai trận lũ lụt vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, toàn xã bị ngập lụt. Đây là trận mưa lũ lớn nhất trong lịch sử, làm thiệt hại nhiều diện tích lúa và cây màu, nhiều đàn vật nuôi bị chết và bị nước cuốn trôi và làm hư hỏng nhiều đồ dùng sinh hoạt của bà con nhân dân, và đặc biệt là làm hỏng cây cầu duy nhất để người dân qua lại. Theo ước tính tổng thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng. Ông Hoàng Anh Vũ, trưởng thôn Thuận Hòa chia sẻ với chúng tôi, ông nói:
"Trưa nay thì chưa có cơn lũ nào to như cơn lũ năm 2016 này. Thì thực tế hai cơn lụt là liên tục 30 xong, rồi đến mùng 1, mùng 2 của tháng 11 lại còn tiếp cơn lụt thứ hai. Thành thực tế trong địa phương thì dân cồn bại, thành nó quá khổ. Nhân dân rất phấn khởi và vui mừng. Như các anh đã biết, nhân dân chúng tôi rất phấn khởi vì đón đoàn trực tiếp từ ngoài Bắc vào là ở tỉnh Thái Nguyên."
Nhà văn hóa thôn Thuận Hòa là địa điểm đoàn tình nguyện gặp mặt toàn thể các hộ gia đình và các em học sinh trong thôn. Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn vất vả trong cuộc sống của bà con nhân dân. Cảm thông với khó khăn trước mắt, đoàn tình nguyện đã trao 170 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tới 170 hộ dân, trao 142 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng một suất tới 142 em học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, trao 25 triệu đồng cho học sinh mua cặp phao cứu sinh, trao 200 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa, trao 100 triệu đồng sửa chữa cầu treo. Ngoài ra, đoàn còn trao nhiều quần áo và nhu yếu phẩm khác cho bà con nhân dân. Đặc biệt, có 10 hộ dân vì lý do sức khỏe và gia đình neo đơn, đoàn tình nguyện đã đến tận gia đình thăm hỏi động viên và trao quà trị giá 2 triệu đồng cho mỗi gia đình. Ông Cao Thức, 93 tuổi, thôn Thuận Hòa, xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận lũ lụt, xúc động nói:
"Cảm thấy là ngón trúng thưởng quá ấy. Trúng thưởng lắm, mà hơn là chứ đổi khát thôi, chứ mà đoàn mà điện tăng như thế là mừng lắm đấy, mừng không có chi bằng nữa."
Món quà được trao đã phần nào làm ấm lòng những người dân vùng rốn lũ này. Ông Phan Văn Giang, đại diện Hội Người Việt ở Harvard nước Đức, xúc động cho chúng tôi biết thêm:
"Trong chuyến này về thì tôi cũng muốn là thu thập tài liệu và tìm ra lấy một cháu nhỏ nào nó có cuộc sống hoàn cảnh khó khăn nhất, để coi như là kêu gọi mọi người đồng lòng để hỗ trợ cho cháu lâu dài vượt qua cái khó khăn và trong một gia đình hoàn cảnh như này. Nên là tôi thực sự là rất là xúc động đấy, về cái những cái vất vả của bà con đây. Thì tôi cũng mong muốn là chúng ta sẽ mỗi người chung tay một chút để chia sẻ những cái nỗi mất mát và khó khăn của cái bà con vừa phải trải qua hai trận lũ một lần đấy, trong coi như là vòng một tháng."
Có thể nói sau 3 ngày tình nguyện tại tỉnh Quảng Bình, hành trình tình nguyện mùa đông vì miền Trung yêu thương của thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố, trường Trung học phổ thông chuyên, Hội Người Việt ở Harvard tổ chức đã thành công tốt đẹp. Những phần quà có tổng giá trị 600 triệu đồng, trong đó thành phố Thái Nguyên là hơn 400 triệu đồng, Hội Người Việt ở Harvard nước Đức hơn 180 triệu đồng đã đến tay của người dân nơi đây. Trao đổi với chúng tôi về mục đích, ý nghĩa của chuyến đi này, anh Mai Hải Trung, bí thư thành đoàn Thái Nguyên cho biết:
Qua chương trình, đoàn công tác cũng mong muốn chia sẻ một phần nhỏ vật chất và tinh thần dành cho bà con nhân dân thôn Thuận Hòa để khắc phục những hậu quả mà lũ lụt gây ra trong tháng 10 năm 2016. Cũng qua chương trình thì tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên cũng kêu gọi các bạn đoàn viên thanh niên, thiếu niên nhi đồng chung sức phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách để ủng hộ giúp đỡ bà con nhân dân ở miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.
Kết thúc chuyến tình nguyện tại Quảng Bình, đoàn đã đến đặt hoa và thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Quảng Bình. Chuyến hành trình đã để lại nhiều cảm xúc trong các cán bộ đoàn viên thanh niên khi đã làm được những việc làm tốt đẹp, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách, sẻ chia với khó khăn vất vả của bà con vùng rốn lũ Quảng Bình.
Ngày 12 tháng 11, Tổ dân phố 32, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và tổng kết hoạt động của Tổ dân phố năm 2016. Tại buổi lễ, các đại biểu và bà con nhân dân trong Tổ dân phố đã cùng nhau ôn lại truyền thống 86 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2016 và biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, và thể hiện tình đoàn kết của các tầng lớp nhân dân trong tổ. Năm qua, 106 hộ gia đình với trên 460 nhân khẩu trong tổ đã thực hiện tốt các phong trào thi đua và các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hiện nay, 100% các hộ trong tổ đều có mức sống khá trở lên, không có hộ nghèo, không có người sinh con thứ ba. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Trong tổ không có người mắc tai nạn xã hội, không có người vi phạm an toàn giao thông. Qua bình xét năm 2016, có 105 trên 106 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Tại buổi lễ, lãnh đạo phường Quang Trung đã công bố quyết định công nhận gia đình văn hóa năm 2016 cho 105 hộ và trao giấy chứng nhận gia đình văn hóa 3 năm 2014-2016 cho 11 gia đình thuộc tổ dân phố 32. Cũng nhân dịp này, tổ cũng tổ chức ký giao ước thi đua năm 2017 giữa các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của tổ.
Chiều 13 tháng 11, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Gia Sàng long trọng tổ chức lễ đón nhận truy điệu và mai táng hài cốt liệt sĩ Nghiêm Xuân Lương. Liệt sĩ Nghiêm Xuân Lương sinh ngày 23 tháng 3 năm 1958 tại xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Liệt sĩ là con thứ hai trong một gia đình có 4 anh chị em, được lớn lên ở địa phương anh hùng giàu truyền thống cách mạng. Tháng 7 năm 1977, đồng chí xung phong lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Tháng 8 năm 1977, đồng chí được phong quân hàm cấp trung úy và đồng chí đã tham gia chiến đấu tại chiến trường phía Tây Nam tại đơn vị. Đại đội 9 Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 thuộc Quân đoàn 3 và được phân công là tiểu đội phó. Là một cán bộ chiến sĩ gương mẫu, dũng cảm, có lòng căm thù giặc sâu sắc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 7 tháng 3 năm 1978, trong một trận chiến đấu ác liệt tại ấp Tân Thạnh, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, đồng chí Nghiêm Xuân Lương đã anh dũng hy sinh. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất và nhiều bằng khen giấy khen khác. Hài cốt của liệt sĩ đã được nhân dân và đơn vị an táng tại nghĩa trang huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Thể theo nguyện vọng của gia đình, các cơ quan chức năng của tỉnh Tây Ninh và Thái Nguyên đã tiến hành làm các thủ tục giúp gia đình di chuyển hài cốt của liệt sĩ Nghiêm Xuân Lương về tại gia đình anh trai là Nghiêm Xuân Phú ở tổ 3 phường Gia Sàng để làm lễ truy điệu và mai táng. Hài cốt của liệt sĩ Lương Xuân Nghiêm được mai táng tại nghĩa trang Dốc Lim, tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 13 tháng 11, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường 1966-2016. Dự buổi lễ có các đồng chí, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Dương Ngọc Long, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, đại diện các sở ban ngành của trung ương và địa phương, các đồng chí nguyên là lãnh đạo cán bộ công nhân viên, các thế hệ học sinh nhà trường qua các thời kỳ, cùng tập thể cán bộ giáo viên và hơn 1.200 học sinh trong toàn trường. Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, tiền thân là trường cấp 3 Đồng Hỷ. Trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển, diện mạo ngôi trường có nhiều đổi thay, chất lượng giáo dục ngày một nâng lên. Đến nay nhà trường đã đầu tư xây dựng nhiều phòng học, các phòng bộ môn, thực hành, thư viện, nhà đa năng, sân chơi, bãi tập theo tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia. Cùng với việc đầu tư về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên của nhà trường phát triển cả về chất lượng và số lượng. Hiện nhà trường có gần 80 thầy cô giáo với 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Số giáo viên dạy giỏi các cấp và tỷ lệ học sinh khá giỏi ngày một tăng. Trong đó, số giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt trên 83%, cấp tỉnh đạt 50%. Tỷ lệ học sinh đạt học sinh khá giỏi hàng năm luôn đạt từ 62% trở lên. Để thực hiện nhiệm vụ từng năm học, nhà trường đặc biệt quan trọng việc tổ chức tốt các phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên và học sinh, nhất là phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Từ các phong trào này, nhiều giáo viên và học sinh nhà trường đã đạt được nhiều kết quả cao trong các cuộc thi do ngành giáo dục tổ chức. Nói về thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nhà trường trong thời gian tới, thầy Lại Đức Kế, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Ngô Quyền cho biết.
Nhiệm vụ đặt ra cho thầy và trò nhà trường lúc này là phải đồng sức, đồng lòng, kế thừa phát huy những thành quả tinh hoa của bao thế hệ đi trước bằng sức lực, trí tuệ, mồ hôi, nước mắt và cả xương máu để lại cho hôm nay. Thực hiện tốt nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, giữ vững danh hiệu trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia, tạo dựng một môi trường học tập thân thiện, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo. Với đội ngũ các cán bộ giáo viên năng động, tâm huyết, giàu trí tuệ, hết lòng vì sự nghiệp chung, với sự hợp tác chặt chẽ có hiệu quả của các bậc cha mẹ học sinh toàn trường, sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng trường Trung học phổ thông Ngô Quyền sẽ vượt qua mọi khó khăn trở ngại để xây dựng nhà trường thành một trung tâm giáo dục chất lượng cao ở phía tây thành phố Thái Nguyên.
Trong không khí vui mừng phấn khởi, rất đông cán bộ giáo viên, học sinh cùng các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo, giáo viên và cựu học sinh đã từng giảng dạy và học tập tại trường đã cùng tụ họp về đây để cùng gặp gỡ, trao đổi, trò chuyện. Bà Hoàng Thị Thu Thủy, nguyên giáo viên trường Trung học phổ thông Ngô Quyền chia sẻ.
Hôm nay về đây thì tôi thấy là có một cái không khí rất là vui vẻ. Trước hết nhà trường là đã tạo cho chúng tôi, những người là đã từng công tác ở nhà trường này, một cái không khí rất là sôi nổi và tôi cảm thấy là rất là hoành tráng. Làm cho chúng tôi nhớ lại những năm tháng mà vất vả của nhà trường. Và đến hôm nay thì nhà trường đã rất khang trang. Và đặc biệt là nhìn xem lại tất cả các cái công trình của nhà trường, phòng truyền thống, các cái biểu đồ về sự phát triển của học sinh và nhà trường thì chúng tôi thấy là rất là vui tươi và phấn khởi.
Với những thành tích đã đạt được, 50 năm qua, các thế hệ thầy và trò trường Trung học phổ thông Ngô Quyền đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý của các cấp từ trung ương đến địa phương trao tặng. Đây chính là tiền đề quan trọng để mỗi thầy cô giáo và các em học sinh trong nhà trường tiếp tục phấn đấu để xây dựng trường ngày một phát triển. Em Nguyễn Thị Diễm Trang, học sinh lớp 12A8 cho biết.
Em thấy rất tự hào vì trường mình đã trải qua 50 năm lịch sử và phát triển bền vững như bây giờ ạ. Và em hôm nay hơi hồi hộp và em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để làm một con ngoan trò giỏi, có một chút công sức của mình cho trường ạ.
Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đánh giá cao sự nỗ lực quyết tâm của Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền trên chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí nhấn mạnh.
Tôi tin tưởng và hy vọng thầy và trò nhà trường sẽ giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia, tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tựu đã đạt được, phấn đấu đưa chất lượng giáo dục ngày càng đi lên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, trở thành địa chỉ tin cậy là môi trường học tập tốt cho con em nhân dân thành phố Thái Nguyên, tập trung triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm học 2016-2017, tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới trong công tác kiểm tra, thi, đánh giá kết quả giáo dục, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trường lớp, thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin.
Nhân dịp này, nhà trường vinh dự được tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cờ thi đua xuất sắc do Ủy ban Nhân dân tỉnh trao tặng, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố trao cờ thi đua truyền thống cho nhà trường, đồng thời đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.
Chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, vụ đông năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nên thành phố đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn bà con nông dân sản xuất, đảm bảo đúng khung thời vụ. Đến thời điểm này, thành phố cơ bản hoàn thành việc gieo trồng các loại cây vụ đông.
Những ngày này, khắp các cánh đồng trên địa bàn thành phố, diện tích ngô, khoai lang và các loại rau ưa tiết trời ấm áp như cải canh, đậu, đỗ đã lên xanh, khoai tây đang được bà con nông dân tích cực xuống đồng gieo trồng. Nhanh tay bón phân vun gốc cho những luống ngô của gia đình, ông Nguyễn Đình Thường, xóm Tân Thành 1, xã Đồng Bẩm cho biết. Để đảm bảo đúng khung thời vụ cho cây trồng vụ đông 2016, ngay sau khi thu hoạch 2 sào lúa một sớm là gia đình ông bắt tay vào làm đất, lên luống trồng ngô ngay. Do thời tiết thuận lợi nên ruộng ngô của gia đình phát triển tốt. Được biết, ngay từ cuối vụ mùa, ông đã đăng ký với Chi hội Nông dân Tân Thành 1 để mua giống ngô CP333 và được hỗ trợ 45.000 đồng 1 kg. Trao đổi với chúng tôi về việc được hỗ trợ giống cũng như khoa học kỹ thuật để sản xuất vụ đông, ông Thường phấn khởi nói.
Từ trên xã triển khai về thì đăng ký mình cũng mua. Chính sách của nhà nước thì nó đỡ cho bà con. Bình thường ra thì mỗi một cân giống thì nó lại lên mấy chục nghìn. Thế còn nhà nước hỗ trợ này thì nó nhẹ nhàng hơn. Khoa học đưa vào thì chúng nó tiến bộ hơn, thì năng suất hơn, hiệu quả hơn.
Còn gia đình anh Nguyễn Văn Hiếu, xóm Đồng Bẩm, xã Đồng Bẩm từ nhiều đời nay, thu nhập chủ yếu từ nghề trồng rau. Cũng như nhiều hộ gia đình nông dân khác, sau khi thu hoạch lúa mùa sớm, gia đình bắt tay ngay vào việc trồng rau màu vụ đông. Vụ này gia đình trồng 6 sào chủ yếu là rau dài ngày cho thu nhập kinh tế cao như cà chua, cải bao, dưa chuột, su hào. Theo anh Hiếu, mặc dù làm rau có vất vả hơn là một số nghề khác, song từ trồng rau có thu nhập khá ổn định, thậm chí có thể làm giàu từ nghề trồng rau. Tại xã Công Ngạn, vụ đông năm nay, bà con nông dân trên địa bàn xã gieo trồng 90 ha cây màu vụ đông, trong đó ngô 55 ha, rau màu các loại là 35 ha. Nhằm hỗ trợ người dân sản xuất tăng năng suất cũng như chất lượng cây trồng, ngay từ những ngày cuối tháng 8, hội nông dân xã đã triển khai đến các chi hội chương trình hỗ trợ giá giống ngô, khoai tây đến các hội viên. Qua đó, các hội viên đăng ký mua 130 kg ngô giống với các loại giống B265, CP111, SP099 với giá hỗ trợ 45.000 đồng 1 kg. Ngoài ra, các hội viên đăng ký mua trên 400 kg khoai tây và được hỗ trợ 400.000 đồng một sào, tương đương với 25-35 kg khoai tây giống một sào. Nói về việc hỗ trợ hội viên nông dân sản xuất, ông Trương Văn Viện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Ngạn chia sẻ.
Cũng như hàng năm, sau khi mà chuẩn bị cho công tác thu hoạch lúa, hội nông dân cũng phối hợp với các ngành khác tuyên truyền cán bộ hội viên chủ động trong công tác sản xuất vụ ba, đó tập trung vào đối với cây ngô, cây rau màu thì tập trung vào những giống và được ủy ban tỉnh, ủy ban thành phố hỗ trợ qua trạm khuyến nông, khuyến khích thì các hộ dùng các giống có năng suất chất lượng cao thì cái diện tích ngô là cơ bản đã trồng xong, còn cái rau màu đặc biệt với cây khoai tây thì bây giờ là đang trồng, còn các cái rau màu khác thì vào dịp thời vụ này thì các hộ cũng sẽ căn chỉnh cho đáp ứng được cái của vụ đông thì nó kịp với cái thời gian của từng loại cây.
Trong tiết trời đầu đông trên cánh đồng xóm Tân Phong, xã Cao Ngạn, người dân đang hối hả vun những luống ngô, khoai tây đang xanh tốt. Bà con nông dân vui mừng khi thời tiết đầu mùa thuận lợi, cây trồng vụ đông đang phát triển tốt. Ông Đặng Văn Khương đang chăm sóc cho luống khoai tây mới nảy mầm, phấn khởi chia sẻ.
Đăng ký mấy hội nông dân xã, năm nào cũng có những cái hỗ trợ về các cái cây giống này, lúa, giống ngô, giống khoai. Khoai tây là hỗ trợ là bây giờ mình còn phải trả là 8.000 đồng trên 1 kg, các hướng dẫn làm theo đúng quy cách. Nếu mà với cái giá hỗ trợ như này mà làm theo đúng quy cách, quy trình mà làm nhiều, làm với cái diện tích lớn thì là nó sẽ được cái hiệu quả hơn.
Xác định vụ đông là vụ sản xuất quan trọng mang lại giá trị và thu nhập cao cho nông dân ở các địa phương. Do đó, vụ này, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch gieo trồng trên 1.200 ha cây màu vụ đông. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, khác với năm trước, vụ đông năm nay diễn ra trong điều kiện rất thuận lợi. Nguồn cung ứng giá giống, vật tư phân bón và thị trường tiêu thụ trên địa bàn ổn định. Các địa phương cũng đã chủ động tích trữ đủ lượng nước để phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân. Ngoài những điều kiện thuận lợi nêu trên thì cơ chế chính sách hỗ trợ giá giống của tỉnh cũng khuyến khích bà con phát triển cây trồng vụ đông. Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ giá giống của tỉnh. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn của thành phố cũng chú trọng công tác phòng chống bệnh hại trên cây trồng vụ đông để đảm bảo năng suất cũng như chất lượng, giúp người dân tăng thu nhập. Nói về vấn đề này, ông Ngô Danh Thùy, Phó trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên cho biết.
Hàng năm thì phòng kinh tế với trạm bảo thực vật cũng đều kiểm tra đánh giá để cũng xác định các cái vòng đời các lứa tuổi của sâu ạ, hoặc là những cái căn cứ điều kiện thời tiết xuất hiện của bệnh này, xem mức độ và độ của bệnh, và trên cơ sở đó thông báo cho tới các cái phường xã sản xuất nông nghiệp để kịp thời thông báo cho bà con cũng như dự tính và dự đoán. Thế thì bao giờ đến lúc nguy cơ thì chúng tôi sẽ có cái thông báo nó khẩn cấp hơn. Thế còn bên cạnh đó thì luôn luôn đào tạo cho người nông dân chủ động trong công tác phòng chống. Phòng y tế cũng đã có tham mưu và tổ chức các cái lớp tập huấn không những trên cây trồng mà trên cả các cái gia súc gia cầm, và đặc biệt là trong cái đợt rét đậm thì đó là cái chu kỳ thôi thì nó đều xuất hiện những sâu những bệnh, và đều có thông báo để người dân luôn luôn chủ động, và mỗi một người dân là một bác sĩ đấy, tự chăm sóc được cái cánh đồng của mình. Cái nông dân là người mà sát đồng ruộng nhất. Thế với cái thông báo của chúng tôi thì người nông dân sẽ tự kiểm tra, và như vậy thì cái quyết định xử lý đúng đắn nó sẽ giúp cho hiệu quả về năng suất sản lượng cao cũng như là hiệu quả kinh tế.
Với sự năng động trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất của người dân, cùng với sự vào cuộc tích cực của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, hy vọng vụ đông năm nay, thành phố Thái Nguyên sẽ giành thắng lợi cả về diện tích và sản lượng. Quý vị và bà con nông dân vừa theo dõi chuyên mục khuyến nông và xây dựng nông thôn mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong chuyên mục lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 14 ngày 15 tháng 11 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ. Khu vực phía Nam nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27-29 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ.
Đến hết ngày 30 tháng 11, Điện Máy Xanh lại ngập tràn khuyến mãi với hàng ngàn ưu đãi cực hấp dẫn. Khách hàng mua TV, tủ lạnh, máy giặt của LG sẽ được 100% quà tặng gia dụng thiết thực như nồi cơm điện tử, nồi inox cao cấp, bếp điện từ Philips trả góp 0%, tặng thêm 1 năm bảo hành và cơ hội trúng 10 bộ quà trị giá 100 triệu đồng. Khách hàng mua TV của Samsung, Panasonic, của Sony hoặc TCL cũng được hưởng chính sách trả góp 0% và những quà tặng từ 100.000 đến 1 triệu đồng. Ưu đãi lớn với chương trình đổi mới máy lạnh Panasonic, khách hàng sẽ được giảm ngay 3 triệu đồng, trả góp 0%, miễn phí lắp đặt và giảm 50% chi phí ống đồng. An tâm sử dụng hàng điện tử, điện lạnh trong vòng 1 tháng, hàng lỗi đổi ngay cái mới. Để biết thêm thông tin sản phẩm khuyến mại, vui lòng truy cập website www.dienmayxanh.com hoặc gọi tổng đài miễn phí 1-800-1061.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng: 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan. Sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Ngon quá!
Sữa trái cây cool.
Trên đây muốn gì vậy?
Sữa trái cây cool mới này ngon lắm, có hương trái cây nhiệt đới và hương cam. Bạn muốn uống cái nào?
Mình uống cả hai luôn. Ngon quá.
Các con uống gì mà vui thế?
Dạ, tụi con
uống sữa trái cây Cool.
Sữa trái cây Cool hả? Sao mẹ chưa nghe bao giờ nhỉ?
Tôi có tìm hiểu rồi. Cool là sản phẩm của nhãn hàng Lip thuộc công ty cổ phần sữa quốc tế IDP, là công ty có vốn đầu tư nước ngoài của tập đoàn Vina Capital và Daiwa PI Partner Nhật Bản đấy chị. Sữa trái cây Cool bổ sung thêm vitamin giúp bé ăn ngon và lớn khỏe.
Wow, để tôi ra mua ngay mới được.
Ừ, giá rất phải chăng nhé, chỉ có 3.500 đồng một hộp. Sữa trái cây Cool mới làm từ sữa và nước ép trái cây nguyên chất, bổ sung vitamin A, B, D vừa ngon vừa bổ dưỡng, cho bé uống thật ngon, ăn thật ngon và cao lớn khỏe.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803 737 737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.